2019, chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại đạo tràng chùa Từ Tâm thuộc thành phố Tacoma, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Không khỏe hả? Tội nghiệp vậy. Thôi nhưng mà cũng tốt, không khỏe mà chịu ngồi đây là cũng khỏe lắm rồi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là hoan hỷ vì chiều nay được có cơ hội được về thăm đại chúng. Lẽ ra hôm nay là thật sự chương trình là ngày nghỉ ngơi trước khi ngày mai bay đi các nơi khác để tiếp tục Phật sự cho đến thứ hai tuần sau mới được về tới chùa. Nhưng mà rồi thấy chỗ này tha thiết, chỗ kia thiết tha, rồi mình thì tha, bị tha riết. Một chỗ thì tha thiết, một chỗ thì thiết tha, rốt cuộc mình bị tha riết. Tha riết tới giờ này, đi tới đâu cũng bị tha. Hồi nãy Pháp Hòa định chọc một vị Phật tử mà không có giờ. Cô nói sao ha? À, hôm nay thầy được thư thả. Pháp Hòa nói dạ, nghe nói chữ thả mà không ai thả hết trơn. À, đúng rồi. Thôi nhưng mà có muốn tha không tha thì cũng tối nay thôi. Thưa đại chúng, là mình được gặp nhau tu tập, và tất cả những gì chúng ta làm cũng không ngoài một cái chuyện là giúp cho cái tâm mình được ổn. Vì cuộc sống nó có rất nhiều thứ bất ổn. Bất ổn từ vật chất, tinh thần cho đến những cảm tình trong cuộc sống. Mặc dù vợ chồng sống hạnh phúc vậy, chứ nếu mà không có cố gắng thì sóng gió nó cũng nổi lên, chứ không phải bình thường đâu. Thấy thuyền nó trôi trên nước vậy đó, nhưng mà chỉ cần thả lỏng tay chèo là nó làm sao? Nó lắc lư con tàu liền. Cho nên sự sống của chúng ta là như người đi trên thuyền, lúc nào tay lái cũng cầm hai cái chèo. Để làm gì? Để giữ cho con thuyền nó quân bình. Buông chèo không được, buông chèo không được. Để buông chèo là nó chưa lật thuyền, nhưng mà nó cũng nghĩa là sao? Nó khập khềnh, ngồi lắc lư khó chịu. Quý vị để ý có phải vậy? Thí dụ bây giờ mình giữ cháu của gia, giữ cha, giữ con của thằng cả, rồi cuối cùng cũng phải ráng giữ luôn con của thằng Út, thí dụ vậy. Để chi? Để nó cảm thấy là mình không có thiên vị. Cho nên nhiều khi giữ đứa này ngày, giữ đứa kia ngày. Rồi nhiều khi mình mệt, mình chỉ nói với thằng trai chứ không dám nói với thằng dâu. Có nhiều khi mình nếu mình nói mà hai đứa nó nghe hết thì cái đứa mà nó không phải con ruột nó phiền. Trong cuộc sống đôi lúc đó, mình cũng hơi, nhưng mà không cách nào hết. Tại vì lúc nào cũng phải vững cái cây chèo đó để giữ cho cái nhà mình nó yên ấm. Thậm chí con cái mà đứa dày mét kiểu này, đứa mét kiểu kia, có đời nào dám nói gì với đứa nào. Mà toàn là phải tạo những câu nói làm sao mà cho anh em nó hòa với nhau. Mà có nhiều khi nó nói thiệt mà không dám nói đứa kia nghe. Chứ vậy, vì mình người giữ chiếc thuyền đó, nó sẵn sàng nó chịu lật thuyền đó, nhưng mình đâu có nỡ. Cuộc sống của chúng ta là lúc nào cũng giữ cái đó. Ông thầy trong chùa có cũng khác, ổng cũng giữ, ổng cũng đang đi trên một chiếc thuyền, và ổng cũng phải giữ cái tay chèo đó để hai nhóm Phật tử nó không kình vậy. Đó là một sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả còn đang trên đường làm thánh, làm hiền, chứ chưa phải bị còn là phàm phu. Quý vị thấy một cô y tá chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện cũng vậy thôi. Phải tới người này chút, tới người kia chút. Mà nếu mà hai người ở chung một phòng là y tá cũng phải quan tâm điều đặn. Chứ nếu mà tới ngoài một người thì bệnh nhân kia người ta cũng tủi thân. Cho nên thế thì chúng ta sống trong cuộc đời này, đừng có chán nản gì hết. Tất cả đều là đang chèo thuyền thôi. Đến khi nào nó cập bến. Nhưng mà nó cập bến thì dám thả thuyền không? À, lấy dây cột lại. Để thôi thuyền nó trôi mất làm sao? Mà nếu lúc nào mệt mỏi quá, không muốn chèo nổi nữa, thì cũng không dám buông. Tại vì buông là nó không biết nó đi về đâu. Thôi thì chống chèo. Thà là mình chống cái chèo trở lại ngay đó, để giữ nó khi nào mà hết mỏi tay, đỡ mệt rồi chèo tiếp. Có phải vậy không? Tu hành cũng vậy thôi. Nếu mà mình cứ nghiêng về một cái mặt, lo cơm áo gạo tiền, không có thời giờ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền gì hết, thì sao? Một thời gian sau cái tâm đạo mình nó lui xuống. Bồ đề tâm mình nó không tăng trưởng, mặc dù đã bồ đề tâm, phát bồ đề tâm, mặc dù đã gieo bồ đề hạt, nhưng mà quên tưới. Quên tưới thì nó không mọc tốt tưới. Cho nên mình đã gieo rồi là phải chăm sóc, phải tưới, để làm sao cho nó được mỗi ngày nó tăng trưởng. Như đúng cái sở nguyện của chúng ta là bồ đề tâm tăng trưởng. Cho nhiều khi mình sống bên hiếu bên tình, giữ cho nó bình, phải không? Đời đạo phải quân bình, như người chậm thiền, chậm treo. Cho nên mình rất cần sự nhiếp hộ. Nhiếp hộ là gì? Tức là những cái sự bảo hộ, quan tâm. Mình tu đây, ví dụ Pháp Hòa nói vậy nè, mình mà Pháp Hòa hay đi chỗ này chỗ kia, ví dụ giảng rồi làm việc vậy đó, mà Pháp Hòa không có đau bệnh gì, cái mấy Phật tử nó chắc thầy Phật Phật độ thầy. Chứ nếu mà không ấy là dễ gì chịu nổi. Mà hai Phật tử hay nói vậy đó. Mà nhiều khi mình cũng nghĩ vậy để biết làm chi, không biết Phật có rảnh độ mình không. Nhưng mình nói vậy để làm chi? Để mình cảm thấy là mình có cái năng lực Phật nhiếp hộ cho mình. Có nhiều khi mình bệnh quá trời, mình lỡ mình rờ tưởng Phật rồi, Phật cầu hộ con hết bệnh. Nhiều khi bụi không à, nhưng mà về khỏe đó. Cái đó là cái tâm, cái tính tâm của mình. Và cái năng lực mà mình cảm thấy là Phật gia hộ cho mình. Chứ nếu mà mình đem cái tay đó mình rờ lên cái bức tường hay cái gì đó, cái không cảm thấy linh. Cũng cục đá đó đó, mà trước kia không chịu rờ đâu, mà nếu cục đá mà khoét thành Phật là rờ muốn chết luôn. Nếu mà cục đá nó dựng đó thì không rờ, nhưng mà nếu cục đá nó được đục đẽo thành ông Phật là mình tới mình rờ liền. Thế thì quý vị thấy không, cái tâm mình thích cái gì? Mình thích cái thiện, cái đẹp. Tại sao hằng ngày mình không sống vậy? cứ cái phiền cái não mình cứ rờ nó hoài anh chị. Mình biết đó, biết Phật chỉ là cục đá đo đẻo thôi, mà tại sao mình lại rờ mình cảm thấy bình an? Kinh tụng mình tụng đó, kinh mình tụng cũng là trang giấy ghi lời vậy thôi, mà tụng xong thấy khỏe. Biết làm sao khỏe không? Tụng quá trời cái mệt ngủ ngon. Lại Phật 100-200 lại. Nhưng mà thưa đại chúng, nói như vậy đó là mình tu tập đó, là có cái năng lực của Phật. Nghĩa là mình cảm giác là mình có cái cảm nhận là Phật luôn ở trong tâm mình. Cái đó gọi là Phật nhiếp thọ. Có những cái mình bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Quý vị nào mà có đi đến những cái nơi mà danh, những cái danh lam thắng cảnh của Phật giáo ở khắp nơi trên thế giới, quý vị lên tới đó quý vị thấy cả ngàn năm trước, làm sao người ta có thể đưa những tượng Phật, những cái cột kèo đồ lên tuốt trên đỉnh núi. Ngày xưa đâu có xe cáp xe gì đâu, mà lên trên đó xây chùa làm tượng, bất khả tư nghị. Ở đây ai đi Đế Thiên Đế Thích ở bên Campuchia chưa? Trời, qua tới đó mới thấy không biết làm sao cả ngàn năm trước mà con người có thể làm được những ngôi chùa như vậy. Tại vì khi họ làm họ nghĩ tới Phật. Cho mình làm gì mình nghĩ tới Phật, thế là mình vượt. Ví dụ thôi nè, quý vị đưa Phật từ Việt Nam qua, có nghĩ đó, mình nghĩ tới Phật, mình muốn dựng tượng Phật. Chứ mình nghĩ tới Phật là Phật lực đẩy mình. Mình muốn cúng dường tạo tượng Phật, nhịn ăn bớt mặt để xây dựng tượng Phật. Cho nên nghĩ đến đó, nó thành ra cái lực vượt hết. Ví dụ mình thương con đi, con nó bệnh, mà mình không thể tưởng rằng khi mà con nó bệnh mà một mình có thể chăm sóc đứa con như vậy. Vậy thì lúc đó cái gì làm cho mình làm được? Mình nghĩ đến đứa con, mình thương con, và cái lực của tình thương đứa con nó giúp mình đi tới. Cái đó trong Phật giáo gọi là nhiếp thọ. Nó thu nhiếp, nó gom mình vô một cái đó để mình đẩy mình đi lên. Phật nhiếp thọ. Cho nên nhiều khi mình tu tập á, sở dĩ mình thành tựu được không phải do mình đủ tài đủ đức gì một mình đâu, mà nó đủ hội đủ bốn yếu tố: Phật nhiếp thọ, cái thứ hai gọi là thiên nhiếp. Thiên là gì? Nói theo cái thường là chư thiên bảo hộ cho mình, chư thiên á. Còn nếu như mà nói gần gũi là gì biết không? Thiên nhiếp nghĩa là mình nghe pháp không chán. Có nhiều người người ta nghe không được. Có nhiều người người ta nghe pháp người ta cảm thấy cái gì nói gì ta không hiểu. Hoặc là có nhiều người mở lên là họ ngủ. Cái đó không phải là người ta muốn, nhưng nó có cái gì nó chướng ngại người ta. Sở dĩ mình còn giữ cái đời, cái đường tu tập của mình tới giờ phút này đây, mặc dù đã từng rất nhiều sóng gió chán chường mình đã sinh tâm, nhưng mà vẫn giữ mình ở trong Phật pháp như thế này, đó là nhờ chánh pháp bảo hộ mình. Cái đó gọi là thiên nhiếp. Phật độ mình rồi, bây giờ tới pháp độ cho mình. Rồi á, mình nghe mà mình lãnh thọ được. Có nhiều người ta cũng ngồi ta nghe mà ta không lãnh ngộ được cái gì hết. Bạn bè rủ hay là do cái mình nghe tên cái vị thầy đó giảng, mình cũng muốn đi tới, nhưng ngồi xong hết buổi giảng mình đi về, mình không lãnh thọ được gì hết. Đó là Pháp Hòa nói chướng ngại. Nhưng mà có một cái nữa đây. Có nhiều khi mình nghe pháp rất nhiều, nhưng khi đụng vào một sự việc, mình hoàn toàn không sử dụng được Phật pháp. Mình sử dụng toàn những cái cách đời. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như mình đi vô trong chùa, mình bị người ta đổ oan cho mình một việc gì đó. Nếu mình là một Phật tử có tu tập á, mình thấy là một là mình nói rõ sự việc, hai là mình thấy rằng thôi, mình biết mình không có làm, mà mình cũng chẳng rõ ai nói điều đó. Gặp giữa đám đông, nhất là có những người Phật tử mới tới, chúng ta không nên nói những điều khó nghe. Nè, bữa nay tôi đi chùa tôi không có ăn uống gì hết rồi nha. Đừng có nói là tôi tới đây ăn không rồi về đó. Hay là tôi không có ăn cắp ăn trộm gì của ai rồi nha. Mình nói vậy làm chi? Rõ ràng trong lúc đó Pháp không có nhiếp mình. Nếu Phật Pháp có nhiếp thọ cho mình đâu có nói vậy. Phật tử đâu có nói sắp, nói xéo, nói méo, nói mắc mỏ gì mấy cái câu nói đó. Mà nhất là ở trong một cái chốn mà người ta nghĩ là già lam tịnh địa. Rồi nhiều khi mình gặp con cái mình cũng nói vậy đó. Ăn đi, ăn no rồi đi. Nghe sợ mỗi lần nó về mà nó muốn ăn, mỗi ngày mình nói sao nó dạ con no. Có không? Có nhiều khi mình giận con mình cũng nói nó kiểu vậy đó. Ê, nhiều khi mình biết nó hơi dại gái một chút. Đi ăn đi rồi đi thờ bà. Là mình nói xong cái bắt đầu nhỏ nó ốt dột, nó làm sao nó không dám dẫn về giới thiệu nữa. Cho nên mình luôn luôn lại Phật, luôn luôn nghe Pháp, nhưng mà khi đụng chuyện Phật không độ mình được, mà Pháp không xâm nhập vô tâm mình được, mà lúc nào cũng nói xin Phật nhiếp thọ cho con. Con nè, tụng kinh mà còn sợ ông Tám biết mình tên gì nữa. Con là Nguyễn Thị Bông, pháp danh Diệu Đẹp, Bông Đẹp á. Lại Phật phải đứng ngay giữa để cho Phật thấy. Cúng cái dĩa đồ ăn mà trái cây của mình đem lên cúng, mà nhích dĩa người ta ra để dĩa của mình vô giữa. Mình muốn Phật biết mình, nhưng mà tới cơn giận lên không hề biết Phật. Có nhiều khi Phật lợi mày xuống không, đứng quan bên cho tôi làm việc. Không chừng Phật tới rồi đó mà mình không biết hết chứ. Mà Phật đó là ai? Là những thiện tri thức của mình đó. Tôi lại nói thôi chị ơi bỏ qua đi. Không có được, không làm nhỏ này. Nó tưởng tôi hiền nó làm tới. Ôi cha, quảng cáo dữ. Cho nên quý vị nhớ, có một cái cô đó, cô bị cổ lâm nạn. Bữa đó cô bị bão lụt, nước ngập vậy đó. Cô ngồi trên nóc nhà của niệm cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm ơi, Quan Âm chèo thuyền tới cứu con. Quan Âm ơi, Quan Âm. Một cổ réo đủ thứ, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Cổ khấn hết phương này, cổ sợ Quan Âm hướng phương kia của xá. Cổ xá khấn chín phương trời mười phương Phật, mà cổ sợ cổ hướng về hướng này mà lỡ Quan Âm ngó phía kia sao được, cổ xây qua đây cổ khấn. Vậy đó, mà một cái chiếc thuyền đi ngang nói bác ơi bác muốn con chở bác ra không, tôi chờ Quan Âm. Rồi thì một lát chiếc thuyền khác cũng tới nữa, bác ơi bác có muốn con chở bác ra không, tôi chờ Quan Âm. Tại vì bà cụ đó nghĩ sao, cái cô đó nghĩ Quan Âm phải là mặc áo trắng bắt ấn vậy nè, phải không, rồi đi rèo tới, phải không, cái búng cái bà lên thuyền rồi. Nhưng mà thật sự Quan Âm đang xuất hiện đã bao nhiêu lần rồi mà không biết. Quan Âm thật sự có linh mà, đã gửi bao nhiêu. Cuối cùng con đoàn Phật tử tới, đi ngang cái thầy đó nói bà cụ, bà cô có muốn lên thuyền không, tôi chỉ đưa ra ngoài bờ. Dạ con chờ Quan Âm, nãy giờ mấy thuyền tới mà con không đi á. Ông thầy nói trời ơi, nãy giờ Quan Âm xuất hiện mấy lần rồi mà bà không đi, bữa nay Quan Âm lần cuối rồi nghe. Bà giọt lên tàu liền. Như vậy thì thưa đại chúng, mình xin Phật phù hộ, Phật đã thật sự có mặt với mình chưa? Có. Phật đó là những người tới vuốt cơn giận mình đó, những người tới lôi mình ra khỏi cái biển lửa đó đó, để đưa mình lên tòa sen ngồi đó. Nhưng mà mình gạt Phật đó ra hết, vì mình nghĩ Phật là có một cái chấm ngay đây nè, tóc quăng rồi nè, rồi ngồi thiền hay bắt ấn gì đó, mình mới gọi là Phật. Cho nên Phật có nhiếp thọ, thiên có nhiếp thọ. Vậy thì sự tu hành của chúng ta, sở dĩ chúng ta còn tu được tới giờ phút này, mặc dù đã bao nhiêu lần làm cho mình thối tâm nản chí, nhưng tâm bồ đề không lui sụp, rõ ràng là Phật có nhiếp, Pháp có nhiếp. Cái thứ ba là gì? Phước nhiếp thọ. Thưa đại chúng, mình sống ở đời, ngay đời hay đạo, mình không có phước, mình không làm được gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa muốn đi khắp nơi để mà chia sẻ Phật Pháp. Nếu Pháp Hòa không có cái phước được gặp quý Phật tử dễ thương, sao Pháp Hòa làm được việc? Pháp Hòa tới đây thì cũng phải có người giúp Pháp Hòa chở Hòa đi, lo cho cái chỗ ngủ, lo cho chỗ ăn. Nếu không có sao Pháp Hòa làm được? Mặc dù Pháp Hòa có thể làm, nhưng mà phải có người trợ cho mình, có phước. Bây giờ ví dụ bây giờ ở đây mở cái chùa này, nếu không, đừng có nghĩ rằng á, tôi có tiền, tôi có tài. Không phải. Có tiền, có tài mà không có phước cũng không được, làm nó không xong. Cho nên nhớ, mình làm việc gì trong đó có một phần phước đó. Ví dụ như con mình học tới nơi tới chốn, dĩ nhiên là tài của nó rồi. Nhưng thử thời giờ nó không có cái phước gặp cha mẹ thương biết ủng hộ nó học, thấy không? Làm sao nó học được? Hoặc là mình không có phước gặp đứa con nó chịu học, làm sao mà nó học thành được? Tiền đóng đây nè, sẵn sàng nuôi nó học mà nó không chịu học. Thành thử nhớ, làm việc gì cũng phải có do cái phước mà được. Cho hồi nhỏ và nhớ ông bà mình nói hay lắm, mình được cái gì cứ nói này là phước của ông bà, phước ông bà. Nói vậy để làm chi? Mình cũng đang là ông bà của con mình, mình đang thừa hưởng phước ông bà, thì mình nhớ phải tạo phước tiếp để con cháu mình đã được hưởng phước của mình. Mình đang thay thế ông bà mình cho thế hệ sau. Cái thứ hai là gì? Khiêm cung. Đâu phải tôi có tài mà được đâu. Ông bà tôi không cho phước đó, tôi đâu có được. Hay lắm. Cho nên ngày xưa ông bà mình nói những cái chuyện đơn giản vậy đó, mà nó thâm lắm, sâu lắm. Mà khi nào mình nghiệm ra được cái chỗ đó, thôi, mình thấy tổ tiên ông bà mình học đâu bằng mình, nhưng mà các vị tổ tiên, ông bà mình là sống bằng cái gì? Bằng tuệ giác, bằng kinh nghiệm.
Thầy lạnh.
Dạ không. Dạ cháu không lành đâu ạ. Không, mở cho nó đỡ ngợp. Nếu ai có lạnh thì đóng. Dạ. Dạ, tưởng ai lạnh thì lấy áo lạnh che lên chứ. Cho nên cái phước mà chúng ta cần có, mà cái phước này á, bây giờ mình nhận ra rồi, ồ tôi được như vậy là, thí dụ bây giờ mà mình đi vượt biên nè, đó, có tiền, đóng tiền đi nè, đóng ghe đi nè, không có phước sao lọt được. Có người ta đi ta gặp nạn, hoặc là người ta bỏ mình trên biển cả, thấy không? Mình cũng có phước lắm chứ, đi thập tử nhất sinh mà. Rồi lọt qua tới đây rồi, lúc mình chơi với mình không biết một chữ tiếng Anh, tiếng U gì hết, mà mình ráp nguyên bản chữ cái lại, rồi mình quơ, mình làm đủ kiểu mà cũng được tới giờ. Không phước sao được. Rồi bây giờ con cái mình á, nên hết rồi, cái bắt đầu tới phiên mình già bệnh tới nơi. Mà già bệnh tới nơi rồi lại được sự chăm sóc, thuốc men, y tế của ở đây, không phước sao được. Rồi qua đây tưởng đâu là an toàn, là bánh mì, rồi đồ Tây, đồ Tây. Mà rốt cuộc giờ đồ mình đầy, không thiếu gì, không phước sao được. Rồi tưởng đâu qua đây gọi toàn anh Mỹ không, mà rốt cuộc giờ người Việt khắp nơi, chùa viện khắp nơi, để mỗi cuối tuần mà được đi về và nghe pháp, không phước sao được. Nhưng mà nếu mình không có đủ cái định tĩnh, cái chánh niệm để nhận ra cái đó là mình hủy phước hết. Cho nên á, mỗi lần Pháp Hòa gặp mấy Phật tử mà ai thối chí nản lòng, nói thôi con không tới nữa đâu, con giận bà đó, bà giận ông đó, nói chà, vì một người mà là đánh rơi nguyên chén phước à? Đâu có phải vậy. Pháp Hòa nói như vậy để thưa với đại chúng là mình phải có cái tư duy quán chiếu. Mặc dù trong cuộc đời này nó có những cái bất an, nhưng mà rồi nó cũng có những cái nó làm cho mình. Cái gì nó cũng vậy đó, bệnh nào nó có thuốc đó. Quý vị thấy để ý, bệnh gì có thuốc đó. Mà nếu mà chết là tại vì sao quý ông? Chưa có thuốc. Chưa có thuốc. Chứ không phải không có thuốc. Chưa có thuốc. Người ta đang ngâm cứu. Một phần thành công của ta cũng phải nhờ có phước. Cho nên mình á, nếu như mình tới giờ phút này mình sống, mình thấy bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, hôm nào mà mình tức ai đó, mà mình dặn được cơn giận đó, mình bỏ qua được cho người kia, tự nói với mình, bữa nay pháp hộ tôi. Chứ không thôi là tôi không phải là Phật pháp, là tà pháp, là vô minh pháp, nó hiển hiện là nó lôi tôi mất. Cho nên lúc nào mình cũng nói vậy nè, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi nhiếp thọ. Đó. Phật nhiếp thọ, pháp nhiếp thọ, phước đức nhiếp thọ. Phước đức nhiếp thọ. Quý vị thấy Đức Phật, nếu Ngài không có phước, Ngài cũng không thể nào có được những người đệ tử giỏi như thời Ngài, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên trợ duyên cho Đức Phật trên con đường hoằng phạm. Còn Pháp Hòa nói thật, nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, đời sống của người xuất gia đó, ngày nay mình được miếng cơm, miếng cháo mình ăn đó, áo quần mình mặc, giày dép mình mang đó, Phật cho đó. Nếu không mang cái hình tướng làm con Phật, không mặc cái áo này Phật cho, ai mà cúng? Như vậy rõ ràng là Phật cho mình, chứ mình có gì. Tại vì mình được mệnh danh là Thích Tử, con ông cụ Thích Ca. Cho nên ngày nay mà mình quý thầy quý tăng ni, còn được Phật tử thương nghĩ mà chăm sóc, là tại vì còn làm con Phật. Pháp Hòa hay nói với mấy chú tiểu, mấy con bây giờ là chú tiểu thôi, vậy mà đi tới đâu, dạ chào chú, mời chú ngồi, thầy được ly nước con cũng được ly. Mà nếu mà con ra đời để tóc lại ê nhỏ kia xuống dưới ngồi. Đó, sự thật là vậy mà. Nghĩ vậy để chi? Mà thật là như vậy, để mình phải biết rằng mình thừa hưởng của Phật. Cho nên người sở dĩ mà ngày nay chúng ta được an lạc vậy là chúng ta thừa hưởng pháp của Phật. Chứ mình dư sức chửi người ta mà, không chừng chửi hơn nữa. Nhưng mà tại sao nhịn được? Thiền nhiếp. mà hãy giữ được cái lúc đó không có nói đó, là phước nó sao. Rồi đủ phước rồi mình mới nói trời ơi, sao đời tôi gặp toàn yêu tinh không à. Không sao, hết yêu tinh mới ra Phật. Nếu mình vừa gặp Phật liền mình đâu biết quý. Quý vị nhớ không, thầy trò đường tăng mà đi thỉnh kinh mà vừa ra mà gặp Phật liền á thì đâu quý đâu. Phải gặp biết bao nhiêu là ma chướng trở ngại rồi mới tới gặp Phật Tổ Như Lai. Vậy mà trước khi gặp Phật Tổ Như Lai thỉnh kinh đem về còn bị ăn hối lộ nữa. Hỏi có gì trao đổi không? Rồi quý vị thấy không, thỉnh kinh xong rồi đi một chập rồi cái con rùa nó hỏi, có nhớ là hỏi giùm tôi mấy câu chuyện không, quên mất tiêu, nó lật úp xuống. Ước kinh hết, gặp là cái nạn cuối cùng. Đó, những cái chỗ đó muốn nói với chúng ta cái điều gì? Không phải là mình được cái đó rồi là xong đâu nha. Ví dụ như nè, mình sắp xếp việc nhà làm đủ thứ hết để được đi vô chùa tu là coi như mình khỏe rồi, tới cảm rồi. Nhưng khi trở về đâu phải dễ đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa được làm người tu rồi, nhưng mà bây giờ muốn quay trở lại làm việc Phật sự khó hay dễ? Khó. Giống như những cái chướng ngại mà lật đó vậy. Nếu không đủ phước, không có đủ cái gọi là pháp nhiếp đó hay là Phật nhiếp đó, mình chìm thuyền chết giữa sông rồi. Cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là trí nhiếp. Trí nhiếp là gì? Là mình biết được cái căn bệnh của chúng sanh, biết cái căn cơ của mỗi người để chúng ta ứng xử. Mình làm một người cha, một người mẹ, mình phải biết căn tánh con. Có đứa nó nóng nảy, có đứa nó hiền lành, có đứa nó chậm chạp, có đứa nó nhanh nhẩu. Mỗi đứa mình biết rõ hết căn tánh của nó. Mình tới đứa nào là mình nói theo, mình ứng phó theo đổi đứa đó để mình đề huề hết. Phật cũng vậy thôi. Phật biết chúng sanh mỗi căn bệnh thế nào mà cho đúng thuốc. Đi làm Phật sự cũng vậy. Mình không biết được căn tánh của chúng sanh thì khó. Quý vị biết có nhiều lúc mấy người Tây Phương á, ở bên bển Pháp Hòa có lớp thiền dạy cho người Tây, người Mỹ mỗi tuần ngày thứ sáu. Có nhiều lúc mà trước khi đi ra giảng, cái trong đầu mình cũng chuẩn bị một hai việc mình chia sẻ. Thì bước ra thì nhìn bữa nay toàn là người mới không. Thì trong khi ngồi thiền là Pháp Hòa phải thấy như vậy rồi là Pháp Hòa chuyển hướng. Cái việc chúng ta muốn nói không hợp với những người mới này, đổi đề tài. Mỗi lần bước ra lớp thiền mà thấy người Mỹ mới là bắt đầu phải hướng dẫn cách ngồi. Hướng dẫn cách ngồi rồi làm sao để tay làm sao, thở làm sao. Mà nói vậy xong rồi á, cái lát phải xin lỗi người cũ. Nói tôi xin lỗi quý vị là quý vị tiếp tục nghe cái instruction này, nhưng mà tại hôm nay có người mới. Tôi không sao, mình là người cũ nhưng mà mỗi lần nghe là ôn lại. Cũng giống như ngồi đây, có những người chưa biết gì hết, có những người biết rất nhiều. Nhưng vẫn những vị biết rất nhiều và biết hơn nữa nhưng mà vẫn ngồi đây, thì quý vị đang làm một cái việc là gì? Là trợ duyên chúng. Tức là quý vị biết hết rồi nhưng mà tội nghiệp không tới, không có ai, thôi kệ ngồi chống vui. Đó là trợ duyên chúng. Nghe pháp có bốn chúng nha. Còn mình nói mà đúng cái cơ người nói đó là đương cơ chúng. Cho nên á, mình trí nhiếp nghĩa là mình vận dụng cái tuệ giác, cái trí tuệ của mình để làm sao mình có thể thích ứng phù hợp với tất cả những vị ở trong đó, mỗi người mỗi căn cơ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị đi ra vườn, quý vị tưới cây. Có những cây nó không cần nước nhiều, tưới chút chút thôi. Tại vì nếu mình tưới nó bằng với cái lượng nước của những cây kia là nó uống nước nó chết. Mình tưới cây là biết cây nào để mình tưới. Hoặc là có những loại cây nó không chịu nắng nhiều, mình phải dời nó khi nó quá nắng. Và những loại cây nó cần nắng, thấy không? Mình trồng cây mình cũng phải biết được cái hấp thụ của mỗi cây để mình có thể đưa ra nuôi dưỡng nó. Mỗi lần mình nấu ăn cho con mình, bữa ăn nào mình cũng biết rằng phải nấu những món gì mà con mình ăn được mình mới nấu chứ. Nó không ăn được mình nấu làm chi. Mà thậm chí bữa nay mình nấu món canh khổ qua cho ông xã mình hay là cho mẹ mình, nhìn biết là con mình nấu ăn món này cái là đi nấu món khác gì đó. Mà miễn sao trong bữa ăn đó, make sure là ai cũng sẽ được ăn những cái món ăn trong bữa ăn đó. Nếu không làm sao mà mình gọi là nội trợ giỏi được. Cho nên người nấu ăn tội nghiệp lắm. Mỗi một lần nấu ăn là phải biết rằng mình nấu cái này ra là cả mọi người trong nhà mình ai cũng có thể ăn được. Có nhiều khi có những món họ rất thích nhưng mà người nhà không ai thích, họ sẵn sàng không nấu, hy sinh cái mình, phần mình để cho cả nhà được. Đó là trí nhiếp. Nếu mình chỉ sống bề lo cho mình thôi, thiếu cái đức hy sinh thì làm sao gọi là trí nhiếp được. Mà nếu mà con cái và những người nhà mà lên mâm cơm mà thấy rằng có những món mình thích, do vợ nấu, do mẹ nấu, do ba mình nấu, phải biết rằng mình đang được cái phước nhiếp. Và nếu mà lỡ cái món đó mình rất thích mà bữa nay nấu dở ẹt mà mình vẫn ăn ngon lành, đó là gì? Đó là trí nhiếp, hay là nói cách khác là pháp, hay là thiên nhiếp. Tại vì biết rằng hôm nay mẹ lỡ tay chứ không phải mẹ thường nấu như vậy. Con vào kể đây chúng nghe là có một cái bữa nọ đó, cô vợ nướng hai cái lát bánh mì mà nó cháy đen, mà cô không có để ý, cô đem ra để bàn. Ông chồng lại ngồi quẹt quẹt ngồi ăn. Đứa con nó tới: ba, vô thùng rác đi, khét ngạt mà ăn cái gì. Nói: con à, mẹ con lu bu lắm. Rồi ba nói: ba đói bụng, mẹ lo nướng bánh mì, rồi mẹ lo nhiều việc nữa, mẹ lỡ tay. Bây giờ mà ba vừa, mẹ vừa bưng ra ba vứt hai bánh mì, đau lòng mẹ lắm. Thôi kệ, ba ngồi ba ăn, chút xíu ba kiếm cái khác. Quý vị thấy người nói được cái đó là gì? Pháp nhiếp, thiên nhiếp. Và mình phải thấy xa nữa là mình vẫn còn hạnh phúc là vợ mình quan tâm nướng bánh mì cho mình ăn, đó là phước nhiếp. Mà nếu mà mình dục cái miếng bánh mì đó một cách gọi là không có tiếc thương đó, hay là thậm chí nói mà làm ăn như vậy mà cũng làm ăn, thì mình không phải là người biết vận dụng cái trí để mình tùy căn cơ, tùy lúc, tùy việc mình nói. Đó là không phải trí. Mà làm sao có được cái đó? Do cái đứa nhỏ đó đó, nếu mà không có ba nó đó là nó lên nó cự mẹ nó rồi, hay là nó nói nặng rồi, ba nó nói một câu xấu nghe là ông đó là Phật của nó, cho nên ông ba nó là Phật nhiếp. Trong một cái gia đình, hai cái gia đình đó, cái ông chồng á gây lộn với bà vợ trước giờ ăn cơm. Rồi ông xách cái áo ông đi ngang. Ông đi ngang thì ông đang lang thang thì ông mới nhìn vô cái gia đình đó thì thấy rằng á đứa con với một cái gia đình là vợ rồi mẹ chồng rồi chồng. Bà vợ với tay làm lấy cái chén mà rớt chén bể. Thì bà vợ mới nói: trời, em xin lỗi cả nhà, em hậu đậu quá, không để ý, làm rớt chén bể. Bà má chồng nói: lỗi của mẹ, tại mẹ để nó meo quá. Thì ông bà mẹ má chồng xin lỗi, rồi vợ xin lỗi, thì cái đứa con nó nói thôi con mời cả nhà xới cơm, giờ cả nhà ai cũng nhận lỗi nữa. Chứ nếu mà đổ thừa, nếu mà cô dâu lấy cái chén làm bể là ai để cái chén vô ý vô tứ, mà bà tưởng đâu là con bà. Ô rốt cuộc ra bà má chồng, thì bà má chồng lại buồn, nói hổn, vân vân. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, dù là đời hay là đạo, nếu chúng ta thiếu được một cái năng lực nào đó, chúng ta một mình không làm được đâu. Cho nên mình có bốn nhiếp ha: Phật nhiếp, Thiên nhiếp, Phước nhiếp, Trí nhiếp. Hay nói cách khác đi: Phật độ, Pháp độ, Phước độ, Trí độ. Độ là bảo hộ cho mình. Mình mà không có pháp hộ là mình nói lung tung, làm nhiều người buồn khổ. Mình mà không có trí độ là mình sẽ không biết lúc nào nên nói và lúc nào nên không. Mà thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không nhận ra rằng chúng ta có được Phật độ, Pháp độ và Phước độ mình, cái tâm mình cống cao, dễ cống cao, dễ ngã mạn. Cho nên thôi bây giờ cứ ai nói gì, làm gì, dạ không có đâu, tại em có, em còn được chút phước, nhờ mọi người mọi việc mới thành tựu được. Mà thật tình là như vậy, chứ không phải là chúng ta nói bằng một lý thuyết. Quý vị để ý coi trong cuộc đời này cái gì một mình làm được không? Nếu không có được những cái điều kiện khác, những cái năng lực bảo hộ khác. Bây giờ ngày nay Pháp Hòa còn đi tới đi lui nói được à. Pháp Hòa thấy Pháp Hòa cũng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa không có phước về sức khỏe làm sao đi, rồi Pháp Hòa không có được cái sự thâm nhập Phật Pháp làm sao nói, rồi nói trên trời dưới biển tâm hiểu gì hết thì cũng vậy thôi, phải không? Cho nên rõ ràng mình có phước, có trí, có pháp. Mình làm mẹ cũng vậy, mình làm mẹ mà mình nói con mình nghe lời, mình phải biết đó là phước của mình. Đó là cũng nhờ mình vận dụng cái trí tuệ, mình biết linh động dạy dỗ đứa con. Đừng có bao giờ mình nghĩ là con mình lúc nào nó cũng phải nghe lời mình. Nó nghe mình năm việc, lâu lâu quý vị phải nghe nó một việc, để nó cảm thấy là lúc nào cũng có cái sự trao đổi với nhau. Đó là cái nghệ thuật dạy con đó. Nó xin đi tới nhà bạn chơi, 5 lần nó xin, mình có thể không cho 3 lần hay là 4 lần, nhưng mà phải có 1 lần mình cho, để nó không thấy rằng nó bị chèn ép. Và khi nó như vậy hoài, nó nuôi một ý nghĩ, 18 tuổi nó sẽ đi, vì nó biết rằng nó đủ tuổi để nó quyết định thì nó không cần nghe mình nữa. Đó là tại vì lúc mình nuôi dưỡng nó, mình không có dụng cái gì, cái phước của mình đang có là con nó đang nghe lời. Mình không dụng cái trí mình đang có là mình phải nói sao. Mình không có dụng pháp là mình biết lúc nào mình có thể nói. Cho nên rồi nó uổng đi. Cho quý vị thấy không, có nhiều thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói thầy trụ trì đi, mà thầy trụ trì cũng không có vận dụng được cái này, thầy trụ trì cũng dễ mất member lắm. Đâu phải lúc nào mình cũng lấy cái nhãn trụ trì hay là những cái lời nói nặng đối với Phật tử. Có nhiều người ta nghe, ta cảm thông được. Đây Pháp Hòa nói rất là nhiều liên hệ trong cuộc sống. Nói như vậy rồi để thưa đại chúng là trong Phật Pháp không có cái gì cao xa. Phật Pháp là hướng dẫn cho con người ngay trong cuộc sống này. Và con người còn gặp những cái gì thì Phật Pháp sẽ hướng dẫn cái đó để con người có cách ứng phó, tiếp nhận, chuyển hóa, thương yêu, ôm ấp, chở che. Ví dụ con người mình còn, Phật đâu có nói mình, Phật đâu có biểu mình đừng tham, Phật không có biểu mình đừng muốn. Nhưng mà Phật nói là muốn cái gì mình cần. Cái gì mình cần á, chứ còn cái gì mình thích là hơn nguy á. Tại sao? Cái thích đó nó ở mãi với mình không? Không, nó thay đổi. Cho nên lấy cái mình cần hơn là cái mình thích. Tại vì mình không bao giờ thích một cái gì mãi mãi đâu. Đừng nói ai tha xa lạ, người yêu đó, giờ nhìn biết liền gì, nhìn thấy ghét. Tại sao hồi sau hồi xưa không nói câu đó? Vậy thì cái thương, cái yêu, cái thích của mình nó có phải permanent không? Không có. Đừng có nói chi vật chất. Nhưng mà rồi cũng có nhiều khi tại con người hay cãi lại cho mới ghét. Chứ này mọi người cuối cùng mà nghe chắc mình thương. Chứ Đức Phật vẫn biết chúng ta là chúng sanh đang sống trong cõi dục. Dục nghĩa là muốn. Nhưng mà cái muốn của chúng ta nó nhiều thứ lắm, Phật không có cấm. Bởi vì thí dụ như đói bụng muốn ăn, khát nước muốn uống, buồn ngủ muốn đi ngủ, thấy áo đẹp thích màu thích mặc, thì cái chuyện nó bình thường thôi. Mình cái con người muốn mà. Nhưng mà đừng muốn cái gì mà nó vượt khỏi cái khả năng của mình, hay là muốn cái gì mà nó dư giả ra, thì bắt đầu nó không phải là muốn nữa mà nó là tham. Cho nên để chữ tham muốn. Còn muốn không là chuyện bình thường. Cho nên cái tham mới làm mình khổ, chứ cái muốn bình thường nó không làm mình khổ. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái việc để chúng ta quán chiếu. Thứ nhất là để cho tâm mình giữ được sự khiêm cung. Thứ hai là mình phải biết ứng dụng Phật Pháp. Và mình phải biết nhìn ra rằng mình nói là Phật độ, Pháp độ, độ ở đâu, độ ra làm sao. Thế mà chia sẻ vậy để chúng thấy một lần mà quý vị qua được một cơn giận, cơn phiền là tự nói với mình hôm nay Pháp độ. Một người nào xuất hiện đưa mình ra khỏi cái chỗ phiền não đó là Phật độ. Bây giờ nghe Pháp nhiều quá rồi, nghe rất nhiều, nhưng mà rồi bây giờ làm sao ứng dụng cái Pháp đó để biến cái Pháp đó thành trí độ, vận dụng trí. Và tất cả những gì chúng ta được gặp trong đời này, thành tựu được đời này, nếu không có phước không thể có. Quý vị thấy con mèo con chó ở đây nó có phước không? Đó. Mặc dù nó cũng mang thân súc sinh như tất cả con chó khác, con mèo khác, mà tại sao chó mèo xứ này đời sống nó khác hơn chó mèo của xứ khác? Xứ nhất là những xứ nghèo. Con chó đó nó có phước. Nhưng mình nuôi con chó đó đó, mình phải biết làm sao độ nó. Chứ đừng chỉ thương nó mà không giúp đỡ cho nó chuyển nghiệp. Đời này con làm súc sinh, làm chó, do đời trước tạo những cái duyên không lành. Nhưng con được phước, con ở đây được ăn sung mặc sướng. Bây giờ được cái phước nữa là được sanh trong những gia đình biết đạo đức. Nhớ nha, đừng hung dữ, để đời sau thoát kiếp. Khai thị cho nó, khai hóa cho nó. Đó là mình vận dụng trí, để cái phước nó trọn. Nó không phải chỉ hưởng vật chất không, mà nó hưởng luôn được cả sự giáo hóa. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chỉ có một cái phước ăn mặc không á, đừng có ham cái đó, vì cái đó là phước hữu lậu, có ngày nó hết. Phải có một cái phước là lúc nào cũng nghe điều thánh thiện, đó là phước vô lậu. Phước hữu lậu là quan đê nó hết, một ngày nào nó, bởi vì phước đó nó limit lắm. Còn cái phước vô lậu là cái tuệ giác của mình. Cho nên ngày nào mà mình biết rằng á, Phật dạy nè, nếu mình đến nơi nào chỉ cho mình ăn mặc mà không cho mình giáo pháp, không nên ở. Nếu mình đến chỗ nào mà chỉ cho mình giáo pháp mà không cho mình ăn, nên ở. Nếu mình đến chỗ nào không cho mình giáo pháp cũng không cho mình ăn, đi. Còn nếu mình đến chỗ nào cho mình ăn, cho mình giáo pháp, ngu gì không ở. Phật nói đúng không? Nếu mà chỉ cho, bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản thôi. Con muốn iPhone cho iPhone, con muốn iPad cho iPad, con muốn cái gì cho cái nấy mà không bao giờ dạy nó được một câu một chữ nào hết. Đứa con nó sẽ hư hay nó sẽ dở? Chắc chắn là nó sẽ hư thì không biết, nhưng mà nó sống rất dở. Nó sống rất dở là vì nó chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ biết tiết chế. Còn thí dụ như bây giờ mình cho nó cái iPhone, nhưng mà nói con nhớ nha, cái iPhone này là để sử dụng emergency, khi quan trọng, khi cần. Và cứ con có iPhone để con gọi cho mẹ khi con đang ở đâu, hoặc mẹ gọi cho con bắt phone để mẹ yên tâm là con ở đâu. Mình phải dạy nó, mình phải giáo hóa nó thì nó mới hiểu cái gì. Pháp Hòa cho mấy chú tiểu á, enjoy. Thí dụ lâu lâu mấy chú xin đi mua bubble tea, pure tea của Đài Loan á, 1 ly 6 đồng chứ có ít đó. Một lần đi như vậy là tốn cả 100 đồng. Không sao, về Pháp Hòa nói: thích không con? Dạ ngon lắm. 1 ly này 6 đồng, con uống trong 5-6 phút. Mấy bác Phật tử ở chùa phải công xương cuốn 6 dĩa bò bía bán được 6 đồng. Nó phải thấy cái công của người làm cực khổ để nó enjoy chứ. Nếu mình không đem cái công cực khổ thì nó chỉ thấy được cái mặt enjoy mà nó quên ơn của người khác, không được. Cho hưởng nhưng mà phải chỉ, phải nói. Thầy Đức Tạng vừa rồi đi Úc với Pháp Hòa 3 tuần lễ, thầy lên máy bay ngày cuối về, Phật tử tặng con teddy bear, tặng này tặng kia. Pháp Hòa mới nói: kỳ này con đi con học được cái gì? Thầy mới nói: con học được ở thầy cái thân giáo. Một ngày thầy nói pháp 4 chỗ, 1 lần 2 tiếng, mà nói 4 chùa. Đó mà không ăn không uống. Có uống chứ, uống chút chút, nhưng mà ăn không bao nhiêu. Chẳng những như vậy mà tới chỗ nào thầy sẵn sàng, thầy đứng chụp hình riết đến khi nào ta không muốn chụp với thầy nữa. Chẳng những như vậy, quý vị biết về tới cái chỗ mà mình ở đó, Phật tử ngồi một nhà chờ. Đi giảng từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm mới về tới nhà. Phật tử ngồi chờ tiếp tới 1, 2 giờ sáng. Rồi đi vô phòng, tắm rửa rồi vô phòng bắt đầu phải tư duy ngày mai mình nói gì nữa. Suốt 3 tuần lễ đi Úc, một ngày ngủ chừng 2 tiếng, 3 tiếng. Phật độ không bệnh. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó, thầy mới nói là con đi với thầy con học được cái thân giáo. Nhưng mà khi mà thấy được hòa cáp tình thương của Phật tử, và nói con thấy không, mình tu mới được người ta thương con, mình không tu ai thương hết. Cho nên Pháp Hòa phải chỉ cái hạnh phúc của người tu. Cái hạnh phúc của người tu, mình không tu thì làm gì có được cái này. Cho rồi cuối cùng Pháp Hòa cứ quán thương Phật. Ngày nay là, nói theo ngoài đời là mình ăn ké của Phật. Ăn ké của Phật. Phật cho mình hết. Mình chỉ cần là cạo cái đầu, mặc cái áo, làm con Phật cái thôi. Còn tu không chưa biết à. Nhưng mà người ta thương cái hình tướng đó, người ta ủng hộ. Cho nên á, trong khi mình có phước, phải vận dụng cái trí để quán soi phước này từ đâu có, để rồi chúng ta tiếp tục tạo phước và bồi trí. Cái bài quán nguyện khi ăn mà quý vị nên chép, nên ghi và nên đọc trước mỗi bữa ăn. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Xin ăn trong chánh niệm, với lòng biết ơn, và nguyện tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tham sân si và tật ăn uống không có chừng mực. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng tăng thân tình huynh đệ, để hộ đạo giúp đời, hay là để thực hiện chí nguyện độ sanh của mình, mà con thọ nhận thức ăn này. Đó là năm cái lời dịch từ cái bản tiếng Hán. Tại vì bản tiếng Hán nó cô động lắm. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Một, hãy so coi nhiều ít cái công phu người ta đem tới. Thí dụ bây giờ chiều nay không biết có ăn không ha. Ví dụ lát nữa nghe pháp xong cầm chén cháo ăn. Nếu mà mình ăn mà mình quán chiếu là mình sẽ thấy rằng công phu dữ lắm. Có nhiều khi ta nấu ở nhà ta bưng lên, có nhiều khi ta vô đây thật sớm để ta chặt gọt ta nấu, mình chỉ có cái ăn thôi. Mặn chát lạc nhắc đâu dở ẹt cũng nấu. Sao mình không nghĩ tới của nhất kế công đa thiểu? Một là phải coi, phải đếm cái công của người nấu nhiều ít ở đâu đem tới cho mình đấy. Nhất kế công đa thiểu, đa thiểu, đa là nhiều thiểu lợi ích, đa thiểu lượng bỉ lai xứ của người ta đem tới cho mình đấy. Nhì, thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Xem cái đức hạnh của mình nó khuyết hay là nó đủ để nhận cái của này. Tam, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Hãy phòng ngừa cái tâm tội lỗi, mà tham là cội gốc. Con người mình sở dĩ gây nên nhiều tội là tham. Thí dụ như tham danh là muốn lấn người ta xuống ghế. Thí dụ như là mình tham lợi là giành khách. Thí dụ vậy. Thí dụ mình tham tiền là mình phải ăn cắp, mình phải lén lút, mình giấu. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Lúc mình xếp hàng mình ăn, món nào mà ngon là gấp nhiều nhất, không khe ai ở sao hết. Nhưng mà hễ mà để vô chén rồi, nhớ lại, thôi thôi, ở sao còn nhiều lắm, gấp trả lại bớt. Không sao hết, phục thiện ngay chỗ đó. Tứ, chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Ăn uống này chẳng qua là một món thuốc để trị bệnh khô đét của cái thân này thôi, chứ có cái gì đâu. Nó ngon đó, nhưng mà vừa qua khỏi cuốn họng lạ thành cái không ngon. Nó thơm đó, vừa qua khỏi cuốn họng chịu nổi. Tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô, để trị cái bệnh cái thân khô gầy. Ngủ, vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Thứ năm, chỉ vì muốn thành tựu cái đường tu tập mà nhận thức ăn này. Không ăn thì nó chết, ăn không đủ thì nó lớn. Cho nên ăn đủ để nó khỏi chết và khỏi lớn. Nhưng mà ít khi nào mình ăn vậy lắm. Cho nên ăn nè, ăn 5 cái quán. Có những ngôi chùa ở chỗ trai đường, người ta để một cái câu đối: tam quán nhược minh kim dị hóa. Nếu mà mình hiểu được tam tâm á, tam tâm vị liễu thủy năng tiêu, ngũ quán nhược minh kim dị hóa, nếu mình quán đủ năm cái này một cách chân thành, lỡ có nuốt cây kim á, cây kim cũng có thể tiêu hóa. Ngũ quán nhược minh kim dị hóa, bên này đối lại: tam tâm vị liễu thủy năng tiêu. Nếu không thấu được ba tâm, uống nước cũng không tiêu nữa, chứ đừng nói ăn. Thế thì mình biết rằng mỗi lần cầm lên ăn, đừng nghĩ ngon dở, trời có phước quá, bữa nay đi chùa nghe pháp mà còn được ăn. Nghĩ vậy đi. Rồi ví dụ như người ta cho mình miếng bánh miếng kẹo gì, trời ơi dở gì mà cũng đem cho, chắc dư mới tới mình á. À, không bao giờ nhận cái dễ thương của người ta. Thôi nghĩ khác nha, có phước quá được người ta nghĩ tới, người ta cho miếng bánh, người ta không nghĩ tới mình, người ta cho người khác. Có nhiều khi người ta nói vậy nè: ăn đi chị, không ăn lát đổ cũng vậy. Trời ơi nghe đau hết sức. Nhưng mình ta thiệt tình, sao mình không nhận cái thiệt tình của người ta? Mà nếu thí dụ người ta lỡ mà ta cố tình ta nói vậy đi, nhưng mà có pháp nhiếp, xa va, không có sao hết, it's okay. Cho nên mình mà sống trong sự nhiếp thọ của Phật, của pháp, của phước, của trí rồi, sống bình an lắm. Cái chuyện mà người ta không thích mình, ta nói những câu khó nghe sẽ có. Những cái việc mà người ta nghĩ oan, nghĩ xấu cho mình sẽ có. Nếu không nó là phải có nữa. Hồi đó có một ông thầy đệ tử đi, nó đi đường bị ta bắt vô điều tra, nghi nó ăn cắp. Đi về chùa trễ, than với thầy, nghĩ là thầy sẽ thương mình. Đệ tử mình nó tu miên mật quá mà nó bị nghi tội nghiệp. Kể xong nó leo lên đi, con leo nằm thầy đánh thêm chặt. Đánh xong hỏi: sao thầy đánh con? Thầy đánh cái bộ gió của con. Tại sao giữa biển người mênh mông, tao nghi ai ăn cắp nghi con? Vậy là cái bộ gió con có vấn đề. Cho thưa đại chúng là, cái Pháp Hòa chỉ muốn nói là không có cái gì qua Phật Pháp. Mình có Phật Pháp giải quyết được các pháp. Con bà Mỹ vừa rồi lên than khóc ở trên chùa đây. Bà nói chuyện đời thôi. Bà nói: tại sao người ta đối xử với tôi như thế này thế kia ha. Nói xong cái bà thấy, bà có thấy chùa của tôi có mấy cái nấc than ở cửa vô không? Ở xứ này là xứ mùa đông, tôi không muốn người ta mang giày lên chánh điện. Tôi in một cái bảng rất là to để trên 8 nấc than. Tôi in tiếng Việt: xin đừng để giày dép ở đây. Tôi sợ người ta không hiểu tiếng Việt, tôi ghi tiếng Anh: please do not leave your shoes here. Tôi sợ người ta không biết đọc, tôi vẽ nguyên chiếc giày. Tôi vẽ nguyên chiếc giày có cái dấu chéo, để cho người không biết đọc cũng biết là do not leave shoes here. Vậy mà tuần nào tôi cũng clean muốn chết tôi luôn. Đâu phải mình để mà người ta nghe. Và tôi nói thiệt với bà đi, bây giờ mùa hè nè, người ta không để giày lên đây, hoặc có để mà không dơ, dù không ai để giày, chẳng lẽ tôi không quét bụi sao? Cuộc đời này không sình cũng bụi. In this daily life, if we have no dirt, then we will have some dust.
không sình cũng bụi. Bây giờ không ai làm dơ nhà mình, không lẽ không bao giờ mình quét nhà, không lẽ không bao giờ mình lau chùi? Thế thì cái lau chùi là cái chuyện của mình, còn chuyện người ta có để giày để dép gì không là chuyện của người ta. Nếu người ý thức không bao giờ để, người không ý thức không lẽ đánh họ, và đánh họ vô tù. Hỏi tại sao đánh? Ông thầy chùa đánh Phật tử tại để giày ẩu. Nghe không được, nghe không được, gây lộn với nhau. Hỏi tại sao gây? Dành ăn hả? Nghe không được. Cho nên thưa đại chúng, cuộc đời không sình cũng bụi. Cái quan trọng là chúng ta ngày nào cũng cầm khăn lau, lau bụi, chùi sình. Thôi, nhiều đủ rồi. Sống được vậy là sống với từ tâm, sống được vậy là sống với tâm từ, mà chưa được thì từ từ có tâm. Thêm chữ nữa. Nhưng mà rồi từ từ cũng sẽ tới, nếu mình chịu làm. Cho nên Pháp Hòa nói với bà đó, Pháp Hòa hay nói với các thầy nhỏ luôn, chỉ cần chúng ta có Phật Pháp, các pháp thế gian này chúng ta đều định được. Phật Pháp hóa giải muôn pháp. Phật Pháp là cái master key, có thể mở tất cả ổ khóa rắc rối của cuộc đời. Xin chúc đại chúng nhận cái sâu chìa khóa master key đó. Đem về sống chơi. Thật sự ở đời này toàn là chơi không à. Ăn chơi, uống chơi, ngủ chơi, đi chơi, làm chơi, bệnh chơi, uống thuốc chơi, không hết thì chết chơi. Xin chúc đại chúng an lạc. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được duyên lành gặp nhau ở đây tại đạo tràng Từ Tâm, thành phố Tacoma này, để có buổi nói chuyện Phật Pháp. Nếu trong thời gian chia sẻ có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Và đồng thời cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo duyên cho tất cả chúng ta được gặp nhau. Và đặc biệt nữa là cảm ơn tất cả quý Phật tử. Đêm nay là đêm cuối cùng. Hình như gì đêm nay đêm cuối cùng gần nhau. Thì Pháp Hòa sẽ không gặp lại quý vị đến khi một cái duyên khác. Thì dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, phải không? Thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương trong suốt 3 ngày qua. Và mong rằng tất cả những cái tình thương này chúng ta sẽ nuôi dưỡng tiếp tục, để cho cái đạo tình mỗi ngày mỗi thêm lớn. Và chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm bồ đề của nhau, để chúng ta cùng trưởng thành trong giáo pháp của Phật. Xin chúc đại chúng an vui. An vui. Có một câu hỏi về những khóa tu ở bên Canada, nơi Pháp Hòa ở đó. Thì ở bên đó tu viện Tây Thiên á, một năm có 4 khóa tu, xuân hạ thu đông. Khóa tu mùa xuân á, luôn luôn nhằm cái tuần lễ weekend, Good Friday với lại Easter Monday, lúc nào cũng nhằm cái long weekend đó. Có thể có khi đầu tháng 4, giữa tháng 4, cuối tháng 4, nhưng mà hễ cái long weekend nó nằm ở tuần lễ nào thì tuần lễ đó là khóa tu mùa xuân. Khóa tu mùa hè luôn luôn là từ ngày 1 tới ngày 10 tháng 8.
Nhưng mà đặc biệt năm nay là kéo dài tới 11 ngày. Tại vì ngày 11 là nhằm ngày Chủ nhật, mà đúng lúc ở bên đó kỷ niệm chùa được 30 năm và lễ an vị Phật Di Đà. Cho nên năm nay khóa tu kéo dài 11 ngày. Khóa tu mùa thu luôn luôn nhằm cái tuần lễ weekend của Thanksgiving mà của Canada, chứ không phải của Mỹ. Cho nên các cô làm nail, làm tóc là đi được hết. Tại vì là Thanksgiving của Canada nó không trùng với lại Thanksgiving của Mỹ. Canada đi trước Mỹ một tháng. Dạ không không, đó là Pháp Hòa nói khóa tu của người lớn á. Lúc nào khóa tu con nít nó cũng đi kèm, nhưng mà nó trước một tuần hoặc nó sau một tuần, tùy theo cái break, cái spring break của con nít. Thí dụ như vừa rồi đây, cuối tháng 3 vừa rồi là một tuần lễ spring break của các em học sinh, thì mình đã tổ chức khóa tu mùa xuân cho nó xong rồi. Nó mới xong hôm cuối tuần vừa rồi. Thì á, mình là phải lựa cái long weekend, còn mấy em nó là tùy vào cái spring break của nó. Dạ không, 4 ngày. Cứ một cái long weekend đó thôi. Thứ 6 là Good Friday, rồi thứ 7 Chủ nhật, thứ 2 là Easter, thì mình sẽ xong vào trưa của ngày thứ 2. Tây Thiên. Nhưng mà Trúc Lâm Tây Thiên lúc nào mình cũng phải đi chung. Thí dụ như mình tới phi trường thì các thầy hay là các Phật tử ra đón cũng sẽ đón về Trúc Lâm, rồi sau đó mới lên Tây Thiên. Hoặc là lên Tây Thiên khóa tu xong cũng phải về Trúc Lâm. Nói chung là thế nào cũng phải đi hai chùa đó qua lại với nhau. Còn khóa tu mùa đông á, là một cái tuần lễ Christmas á, tức là 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mà năm nay là không tách hai khóa tu được, cho nên năm nay phải tổ chức chung các em với người lớn, nhưng mà nó có cái chỗ riêng. Mọi năm á, là mấy em nó tu xong mới tới người lớn, hoặc là ngược lại. Nhưng năm nay vì cái thời điểm lễ đó nó không có thuận tiện cho mình, cho nên năm nay sẽ người lớn với các em nó sẽ chung với nhau.
Trước khi chúng ta hồi hướng thì có một câu hỏi rất nhỏ, nhưng mà thôi để Hòa trả lời luôn để đi về cho khỏi nợ. Kính thưa Thầy, con có duyên với Phật. Khi thấy tượng Phật, con đều thỉnh về nhà và để vào những nơi trang nghiêm. Một số người nói con thỉnh nhiều như vậy là trưng bày thì không nên. Vậy con phải làm sao? Thì on sale.
Thưa đại chúng, không có lỗi gì hết. Ví dụ, tại sao mình có thể mua bao nhiêu cái tượng con mèo, con chó hay cái hình bông, hình hoa mình treo đầy nhà? Nó cũng đâu nhắc nhở mình gì. Còn nếu mình để hình Phật, hình Bồ Tát, nhưng mà ở đây nói rõ là để vào những nơi trang nghiêm. Thờ Phật có hai cách: thờ phượng hay là thờ học. Thờ phượng là nhang đèn bông trái. Còn nếu mình thờ học là mình để Phật để mình nhìn ngắm, học hạnh, quán chiếu. Bàn thờ chính đã có một bàn, còn tất cả xung quanh mình để Phật, để Bồ Tát. Ví dụ bây giờ nói trong nhà để gì đó trưng bày, quý vị thấy chùa không? Để Phật đầy sân hết. Nhiều khi chim chóc nó đậu lên không? Rồi nó cúng dường mấy cái thứ đó, rồi Phật cũng chịu thôi chứ sao? Thật sự ra trừ khi nào mình đem về không có chỗ để, mình để trên tủ lạnh, để trong đầu microwave, hay để trong những cái closet mình máng quần máng áo thì không nên. Còn nếu nhà mình đó, thí dụ cái góc đó để được tượng Quan Âm, chỗ này để được tượng Di Lặc, mình cứ để mà như một hình thức thờ, nhưng mà không nhang đèn. Và tất cả hình Phật Bồ Tát có công năng giúp cho tâm mình nhẹ nhàng, thay vì mình đem mấy cái hình ảnh gì không cần thiết. Thường thường chúng sanh mình nhìn tướng là sanh tâm, phải không? Ví dụ như mình nhìn cái hình gì đó, cái mình khởi cái tâm, cái hình đó là cái gì, nhiều khi nó tác ý không hay. Còn nếu mình nhìn hình Phật, à Phật Thích Ca, đây Phật Di Lặc Quan Hỷ, à Đức Quan Âm Từ Bi, Đức Văn Thù Sư Lợi Trí Tuệ, à Đức Phổ Hiền Hạnh Nguyện, thì mình nhìn hình Phật Bồ Tát. Hoặc là mình treo những cái câu thiền ngữ, ví dụ như đây treo vòng vòng nữa, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Sáng cho người thêm niềm vui là tự, chiều giúp người bớt khổ là bi. Nhưng mà diễn đạt hai chữ từ bi bằng một cái câu nói như vậy trong một bài sám nguyện. Cho nên không có gì tội hết. Nếu mình đem về mà mình để cái chỗ không ấy rồi dơ bẩn thì khác, còn đây để trang nghiêm mà. Phải không? Hoặc là ví dụ cái chỗ nào đó mình biết là con cháu nó hay nằm nghiêng nằm ngửa rồi này kia nọ thì thôi tránh chỗ đó. Còn ở trong chùa cũng vậy, chánh điện là bàn Phật, còn thỉnh Phật về để đầy sân đầy chùa để cho người ta đi ngang người ta sanh tâm kính tụng, cũng kính ngưỡng cũng tốt, chứ không sao hết. Vậy được rồi ha. Rồi thôi hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.